Dạ,
hay là
A
cho
Di
hai
Đà
bạn
Phật,
nữ nó cùng nói
thầy.
Luôn. Một người nói trước đi, rồi người nói sau.
Dạ, A Di Đà Phật, kính thưa thầy, con có một cái bệnh đó là con rất là nóng tính, hễ mà có chuyện gì đó có một chút xíu thôi là con cũng đã bực mình lên, mặc dù là theo cái lý trí của con biết là mình nên thông cảm cho họ, cái chuyện này nó nhỏ lắm không ảnh hưởng gì, con cũng đã tự đặt mình vào cái vị trí của họ rồi, nhưng mà gần như là nó không có kết quả. Dạ, xin thầy cho con giải pháp.
Câu hỏi của một bạn nữ khác kế bên thầy quản tính đó.
Dạ con chào thầy ạ. Con có một thắc mắc muốn hỏi là khi mà mình đi chùa thì con thấy có rất là nhiều bạn đến chùa cầu xin được chư Phật gia hộ. Khi mà nếu được thì họ hứa là họ sẽ làm một cái điều gì đó để báo đáp lại cái sự gia hộ của chư Phật. Thì thưa thầy, điều đó có đúng không? Và theo con nghĩ thì sự việc có thành hay không là do một phần nhân quả cho mình gây ra. Thì cái việc mà nhờ chư Phật gia hộ nó sẽ tác động một phần do cái việc nhân quả do mình quyết định. Thì con không hiểu là con nghĩ như vậy có đúng không, thì mong thầy giải thích. Và con cũng có thêm một câu hỏi là
đúng rồi nhiều quá.
Dạ, có câu hỏi này có rất là nhiều bạn hỏi con mà con không có biết trả lời á, thì mong thầy giải đáp cho con ạ. Là khi mà mình thấy ở ngoài đây á, rất là có nhiều cái bạn đồng tính, và hôn nhân đồng tính cũng dần đã trở nên rất là phổ biến. Thì con không biết đó, hôn nhân đồng tính và cái Phật pháp của mình coi là điều đó có phạm tội hay không, có phạm giới hay không. Thì thầy hoan hỷ với hết cho con hiểu ạ. Đây là Đạo Phật.
Chính là một câu hỏi cuối cùng. Cuối cùng là thành ba câu. Thôi mỗi câu thầy nói chừng 1-2 phút thôi. Để vượt qua cơn nóng giận đó, thì các bạn cần lưu tâm một số điều như sau. Điều một đó, về phương diện sinh học đó, cái nóng giận có liên hệ với gen, cấu trúc ADN và chủng loại máu. Thì đó nó thuộc về đó là các cá tính nóng do một biệt nghiệp ở đời trước mà nó còn di hưởng lại ở kiếp này. Thì việc mà thay đổi cái cá tính trong tình huống này là nó chậm hơn chứ không phải là không được. Để vượt qua đó thì điều đầu tiên đó là phải thực tập tâm từ bi, thương người khác như là thương chính mình. Thì thay vì mình mở lời nói nóng, la hét quở trách đó, thì mình nghĩ đó là mình, cho nên đó, mình cảm thấy có lý do để thông cảm được. Điều hai, hít thở chánh niệm thật sâu mỗi khi cái cơn nóng tính nó xuất hiện, để chúng ta trì hoãn cái phản ứng cảm xúc vào lúc đó. Và khi mà nóng lên đó là máu nó khó chịu lắm, tim nó là rối loạn nhịp đập, não nó căng thẳng. Chúng ta có những động tác là múa tay múa chân, là dẫm đạp la hét, phản ứng kháng cự, loại trừ, xung đột, thậm chí là bạo lực, bạo động, giết người. Thì hít thở nó làm cho là cái quá trình trao đổi chất ở trong cơ thể nó được diễn ra tốt, máu được tư dưỡng, neuron thần kinh được làm mới, thì tự động á cái tim của chúng ta nó sẽ được điều hòa lại và chúng ta sẽ nguội lại liền. Điều ba, tập không phản ứng hành vi và lời nói đang lúc giận diễn ra. Bởi vì việc đâu nó còn có đó. Đồng thời đó là rời khỏi cái môi trường, cái đối tượng mà cái cơn giận nó đang nhắm vào, đang diễn ra. Chúng ta rời ra khỏi cái không gian đó, đưa lý do là mình đang bận cái việc gì đó, thì đi ra nhìn trời xanh, mây bạc, gió thoảng mây bay, thì tâm mình nó được thoải mái. Nó chuyển qua một cái kênh tâm mới, thì tự động cái đối tượng làm cho mình giận, mình buồn, mình tức, mình khổ, mình đau, khó chịu đó, tự động nó giảm nhẹ đi. Điều năm, mỗi tối trước khi đi ngủ là thực tập thiền từ bi, là thực tập thật là kỹ để chúng ta trải nghiệm và nạp vào năng lượng từ bi thật là nhiều. Thì để thực tập nó đó, thì các bạn trẻ có thể vào trong trang mạng đó, đánh cái bài là từ bi và gạch ngang Thích Nhật Từ. Đây là cái bài mà thầy giảng cho 400 đại chúng sinh chuẩn bị làm linh mục ở tại chủng viện Francisco ở Thủ Đức và mười mấy nhà thần học, giáo sư đại học là các linh mục. Điều thứ sáu đó, phải tập cái tâm rộng lượng, bao dung, cao thượng, tha thứ thì chúng ta dễ dàng bỏ qua được những người mà làm cho mình buồn, mình đau, mình giận, mình tức. Thì đó là những yếu tố rất là cần thiết để vượt qua cái cơn sân giận. Để hiểu thêm những cái kỹ năng khác đó, thì các bạn có thể xem hai quyển sách cùng chủ đề của thầy. Quyển một đó là chuyển hóa sân hận, quyển hai đó là không có kẻ thù, là tuyển tập mười mấy bài giảng về chủ đề này của thầy ở tại Hoa Kỳ cho nhiều cộng đồng Phật tử Việt Nam ở nhiều chùa khác nhau. Thì qua hai cái quyển sách đó là thầy đã chia sẻ rất nhiều góc độ các nguyên nhân của giận dữ để chúng ta khắc phục đó, rồi các cái tình huống mà việc áp dụng lời kinh Phật dạy làm cho chúng ta nó nguội lại liền để chúng ta vượt qua. Thì cố gắng hoặc là đọc hai quyển sách đó, hoặc là nghe dưới dạng sách nói. Chị Hương Dương cũng đã đọc các tác phẩm này rồi. Câu hỏi thứ hai là về vấn đề cầu nguyện và sự gia trì của Đức Phật có thật sự là được hay không. Thì câu trả lời đơn giản thế này nè: Đức Phật là người truyền bá trí tuệ về nhân quả, cho nên Đức Phật không thể trở thành cái dù che theo kiểu bao cấp, theo kiểu đỡ lưng cho những người có tấm lòng nghĩ tưởng là niệm danh hiệu của Ngài, lại đức tướng của Ngài và cầu nguyện Ngài gia hộ. Nếu như thế thì Đức Phật đang rơi vào cái chủ nghĩa lợi ích nhóm thôi, tức là lợi ích phe phái. Ai quan tâm đến mình, nghĩ tới mình thì mình quan tâm chăm sóc lại. Đức Phật là có cái từ bi, không có phân chia đối tượng, cho nên Đức Phật sẽ không thuộc về cái chủ nghĩa lợi ích nhóm. Còn lời cầu nguyện nó có tác dụng tâm lý, nó làm cho chúng ta an tâm và nghĩ rằng là chúng ta được chứng giám, chúng ta được hỗ trợ, được gia trì. Từ đó đó mình đi trên cái quỹ đạo thực hiện một cách là vững chãi hơn, không bỏ cuộc để cần. Từ đó nó dẫn đến những thành công. Cái tác dụng tâm lý đó là rất cần thiết, không thể phủ định được. Do đó thay vì cầu nguyện Đức Phật gia hộ, mà vốn nó làm cho chúng ta dướng kẹt vào cái chủ nghĩa cái tôi sở hữu và tính ích kỷ, chúng ta học theo đạo Bồ Tát, mở tấm lòng từ bi mình ra đối với mọi người, phát nguyện độ sinh. Thay vì mình cầu Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ cho mình, thì mình hãy đóng vai Bồ Tát Quan Thế Âm, tặng biếu hiểu thương thông cảm, giúp đỡ, gia trì đúng lúc, đúng thời, đúng không gian, đúng người, để cho nỗi khổ niềm đau đó được kết thúc. Thay vì mình cầu Đức Phật Thích Ca gia hộ cho mình có trí tuệ, thì hãy đọc kinh Phật, nghiền ngẫm kinh Phật và tu Phật để cho ta có trí tuệ như Đức Phật, thiết thực hơn nhiều lắm. Đó là chuyển cái cầu nguyện mang tính lệ nhóm huyết thống, lệ nhóm cá nhân, lệ nhóm gia đình, trở thành cái phát nguyện độ sinh mà đối tượng đó là tất cả mọi người. Câu hỏi thứ ba liên hệ đến tình yêu và hôn nhân của những người đồng tính hay là giới tính thứ ba. Để hiểu về vấn đề này đó, thì các bạn có thể nghe lại bài giảng của thầy vào tháng 7 năm ngoái 2015 tại chùa ở Pháp, sau khi phán quyết của tòa án tối cao Hoa Kỳ cho phép hôn nhân đồng tính. Thì ngày hôm sau thì giảng đề tài đó là bình đẳng trước hôn nhân, để nói về tình yêu giới tính thứ ba, nó rất là chi tiết. Và tại chùa Phổ Quang đó, trong một khóa tu thì thầy cũng có giảng đề tài là hôn nhân đồng tính. Ngoài ra thì có những cái trả lời qua những cái câu hỏi vấn đáp trực tiếp như là hôm nay. Thì để nói gọn lại đó, ngoài cái việc mà quý vị nên nghe những cái bài giảng trực tiếp đó, thì hôn nhân đồng tính đó, không có tội lỗi gì ở các quốc gia cho phép nó được thực hiện. Còn Việt Nam á, thì đang là nằm ở trong cái bàn nghị sự của quốc hội chúng ta. Chúng ta vẫn đang kêu gọi là không phân biệt đối xử đối với người giới tính thứ ba, nhưng mà luật pháp Việt Nam vẫn chưa thông qua cái luật hôn nhân đồng tính. Cho đến lúc nào mà luật đó chưa được thông qua đó, thì hôn nhân đồng tính ở tại Việt Nam được xem là không hợp pháp. Nhưng mà trên thực tế thì không có tội về phương diện xã hội và đạo đức, chỉ có lỗi về phương diện luật pháp thôi. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam hiện nay là một người đồng tính, và anh ấy lấy một người Việt Nam đồng tính, và Hoa Kỳ người ta chấp nhận việc đó rất là dễ dàng, không có gì là trở ngại hết. Nhưng mà những nước đang phát triển cần phải có thời gian để điều chỉnh nhận thức. Vì 25 năm trở về trước đó, người ta xem người giới tính thứ ba hoặc là gay, mà Việt Nam thường gọi là BD, hay là lesbian mà Việt Nam thường gọi là omoi đó, là những người thuộc dạng bệnh tâm thần. Đó là giới hạn tri thức của thế giới này vào 2 thập niên rưỡi trước, trở về trước. Từ đó đó, biết bao nhiêu người bị phân biệt đối xử tồi tệ, và nhiều người trong số đó đã tự tử mà chết bởi vì phân biệt đối xử này. May mắn gần đây thì Liên Hợp Quốc đã xem rằng đó là hôn nhân, xin lỗi, giới tính thứ ba đó thì chẳng phải là bệnh tâm thần. Họ là những con người, mà nói theo Phật giáo là cái biệt nghiệp của họ ở kiếp trước nó tạo ra như thế. Cho nên thay vì ghét bỏ họ, cô lập họ, phân biệt đối xử với họ, chu dập họ, thì hãy thể hiện cái lòng từ bi đối với họ, vì họ có muốn như thế đâu, họ có chọn lựa như thế đâu. Nhưng mà khi sinh ra hoặc là lớn lên ở cái tuổi 27-28 đối với nữ, 30-33 đối với nam, họ bắt đầu là thay đổi cái giới tính, đối lập lại với cái thân tướng của họ đang có. Còn có nhiều người đó là lưỡng tính, thuộc cả nam lẫn nữ, hay là lưỡng căn, có luôn bộ phận sinh dục nam, bộ phận sinh dục nữ. Và có nhiều người đó là thân nam mà tính nữ, thân nữ mà tính nam, từ lúc còn là một gọi là thiếu nhi thôi. Chúng ta cần phải là thể hiện lòng từ bi để cảm thông. Và ai mang thân phận giới tính thứ ba, đừng mặc cảm xã hội, đừng mặc cảm gia đình, đừng mặc cảm tội lỗi. Mình có tội gì đâu mà mặc cảm. Tuy nhiên đó, chúng ta cũng phải hiểu là dựa vào tinh thần Phật dạy trong giới luật, thì người thuộc giới tính thứ ba đó, họ bị dằn xé cảm xúc ghê gớm lắm. Họ không thỏa mãn được ở tình yêu và tính dục bởi nhiều lý do khác nhau. Cho nên đó là chúng ta cần thông cảm nhiều hơn đối với họ, vì họ không được thừa nhận ở nhiều nơi trên thế giới. Rồi có nhiều người vì cái mặc cảm, họ muốn thay đổi, giải phẫu giới tính để sống trọn với cái tính cách của họ. Họ vẫn đóng vai là một người vợ có con cho chồng của mình, nhưng mà họ thương một người nữ khác. Có nhiều người vẫn tiếp tục đóng vai là một người chồng có con, nhưng mà lại thương một người nam khác. Và chồng và vợ trong tình huống này đã vô tình trở thành một cái bình phong, mà không phải ai cũng dễ dàng thông cảm và vượt qua được cái sự thiếu vắng về tình yêu và quan hệ giới tính ở trong hôn nhân. Thế như thế để chúng ta thông cảm hơn là trách móc. Giải phẫu giới tính từ nam thành nữ, từ nữ thành nam đó đã thành công trong vòng 2 thập niên rồi. Và Thái Lan là nước đi đầu về lĩnh vực này. Nếu ai có tiền khoảng 18.000 đô trở lên đó, thì cứ giải phẫu thoải mái, chấp nhận những cái rủi ro ở trên cơ thể của mình, để được sống với cái thân phận và giới tính mà mình đang có. Để tránh nói trong tương lai đó, thì tôi khuyên các bạn nam đừng bao giờ đóng giả gái, những bạn gái đừng bao giờ đóng giả trai. Hiện nay đó là hài Việt Nam mình là lạm dụng cái này nhiều quá này. Từ Hoài Linh cho đến Trấn Thành, hầu như là các danh hài Việt Nam, nam thì không sống nam đi giả nữ làm gì. Rồi nữ không chịu sống nữ đi, giả nam làm gì? Các cái nghiệp đó nó làm cho ta nó gieo rất là trong á, là cái tâm thức của mình, trong cái hành động mà mình đó là nhập vai ở trên, đó là một cái vở kịch ở trên một cái sân khấu, và những cái nghiệp này nó không mất đi, rồi nó đeo mang chúng ta ở kiếp sau. Còn ai đang ở thân phận nữ đó thì đừng có mặc cảm tự ti nói là kiếp sau tôi mong làm được người nam để được sướng hơn. Còn ai đang người nam mà khổ quá nói là kiếp sau tôi mong làm được người nữ đẹp gái để có kẻ đứng, kẻ đón người đưa, mà tánh tình không thay đổi thì sanh ra hoặc làm ô môi hoặc làm bê đê. Không có giải dột gì mà đi mặc cảm về cái thân phận giới tính của mình. Chúng ta được sanh ra với cái thân phận gì, chúng ta hài lòng biết đủ với nó, hạnh phúc với nó. Đạo Phật không có cấm cản gì vấn đề này. Chỉ có điều á là Đức Phật không cho phép người giới tính thứ ba đó đi tu trở thành là tăng sĩ đó, vì lý do tế nhị. Mang thân phận nam ở chùa tăng đó thì thương các ông thầy, mang thân tướng nữ ở chùa ni đó thì thương các sư cô. Đó là lý do tế nhị mà Đức Phật khuyên là người giới tính thứ ba đó tốt nhất đó là nên sống đời cư sĩ tại gia, không thọ giới là làm thầy làm sư cô, nhưng mà thọ giới Bồ Tát để trở thành người cao thượng phụng sự nhân sinh. Đó là cái giới hạn duy nhất thôi, mà vì lý do tế nhị. Còn nếu mà giải phẫu giới tính thân tướng rồi đó thì không còn cấm cản nữa, và cái hạn chế đó là có thể chấp nhận được. Ngoài ra đó, chúng ta không phải vì lý do xã hội, lý do gia đình, lý do nghề nghiệp mà chúng ta phân biệt đối xử giới tính thứ ba. Chúc các bạn trẻ được an lành.